Xin chào mừng quý vị khán giả đến với số tiếp theo của series Blockchain Economy trên Việt Success. Tập này có sự đồng hành của Camly Group với thông điệp kinh doanh là thể hiện tình yêu thương và lòng biết ơn. Và trong chương trình ngày hôm nay thì rất vinh dự được mời đến tham gia với chương trình một vị khách mời. Đó là anh Phan Đức Anh Tuấn, là founder và CEO của Calor Metaverse, là một ứng dụng sức khỏe dựa trên công nghệ blockchain và AR. Xin chào anh Tuấn.
Xin chào anh Khánh, cảm ơn anh Khánh đã mời Tuấn đến cái buổi talk show ngày hôm nay.
Rất cảm ơn Tuấn, bản thân anh cũng là một người cũng có thỉnh thoảng chạy bộ và cũng có chơi thể thao, nên nghe về Calor Metaverse mình cũng rất là tò mò. Cụ thể thì với Calor Metaverse thì mình đang giải quyết cái vấn đề gì của người dùng?
Calor Metaverse sẽ là một cái thế giới tái hiện lại toàn bộ thế giới thực tại của chúng ta, và nó sẽ biến toàn bộ trái đất của chúng ta thành một thế giới tập luyện mà người dùng có thể tham gia vào thi đấu và tập luyện tại rất là nhiều nơi khác nhau. Ví dụ như là anh Khánh tham gia chạy bộ ở nhà, anh Khánh tập gym ở một cái nơi nào đó, anh Khánh bơi ở một cái khu vực nào đó. Nhưng trong Calor Metaverse, anh Khánh sẽ thấy là anh Khánh có thể là đang chạy bộ ở bên Pháp, hay là đang bơi xung quanh một cái eo biển nào đó. Và anh Khánh có thể được thi đấu cùng với những người ở xa.
Cụ thể là sẽ sử dụng thêm thiết bị công nghệ hay là như thế nào?
Thì hiện tại trên thế giới nó có hai cái trải nghiệm. Trải nghiệm đầu tiên là VR Metaverse, và trải nghiệm thứ hai mà Calor đang build là AR Metaverse. Trong cái trải nghiệm VR thì chúng ta sẽ được sử dụng những cái thiết bị khác, và khi mà chúng ta đeo cái thiết bị đó vào thì chúng ta sẽ có cảm giác là chúng ta được teleport trong cái nơi khác. Nó không còn là ở đây nữa, ví dụ như đang không phải trong một cái buổi như vậy, mà chúng ta có thể thấy là chúng ta đang
ở chỗ khác.
Còn đối với AI Metaverse thì anh Khánh cũng sẽ thấy Tuấn với anh Khánh đang ngồi ở đây, nhưng mà ở phía sau sẽ có một cái hình ảnh nào đó tăng cường lên để giúp cho chúng ta kết hợp được giữa siêu tưởng và thực tại. Ví dụ như chúng ta có thể thấy một cái monster, ví dụ như đây là một cái nơi chúng ta tập luyện tại nhà đi, thì trong AI Metaverse chúng ta đâu thể nào đá banh ở nhà, chúng ta đâu có thể nào mà ném một trái bóng rổ ở nhà, nhưng mà đối với trải nghiệm thực tế tăng cường á, thì các bạn sẽ thấy được anh Khánh sẽ thấy được một cái rổ và thấy được một trái banh và anh Khánh có thể sử dụng động tác đó để ném rổ, và có một trái banh để anh Khánh vào một cái khung thành, để anh Khánh có thể sút trái banh nó vào khung thành. Thì đó là những cái trải nghiệm thực tế tăng cường mà AI Metaverse tạo ra để giúp cho những cái hoạt động của chúng ta trở nên thú vị hơn và nó ảo hơn. Tuy nhiên nó vẫn giữ chúng ta ở cái nơi chúng ta đang ở.
Ok, cảm ơn Tuấn. Sorry anh phải hỏi thêm, tại vì cái này nó cũng khó hình dung. Tức là như vậy là thực tế tăng cường, tức là AR đúng không? Là mình như vậy là ví dụ như mình đang tập, mà như nói Tuấn ví dụ là mình tập gym ở nhà đi, mà muốn thấy một cái gì đó thì là thấy qua cái gì? Thấy qua màn hình hay là như thế nào?
Để giải thích cho anh Khánh dễ hiểu hơn thì Tuấn xin phép được lấy một cái hoạt động tập dục ở nhà rất gần gũi với mọi người, đó là hoạt động nhảy dây đi. Khi mà anh Khánh tham gia các hoạt động nhảy dây trên Calor Metaverse thì anh Khánh sẽ sử dụng điện thoại của anh Khánh sẽ để ở một cái nơi cách xa anh Khánh khoảng 2 mét.
Ok,
tại vì trong AI Metaverse nó sẽ cần phản chiếu lại hết tất cả các nó cần thu lại hình ảnh của anh Khánh thông qua camera. Và đối với hoạt động nhảy dây bình thường thì có thể là chúng ta cần một sợi dây. Nhưng mà khi mà nhảy dây ở nhà thực tế là nó cũng không có dễ nha. Tại vì sao? Tại vì không phải là nhà nào cũng sẽ có nhiều không gian để chúng ta nhảy dây. Thì nhảy dây bằng AI chúng ta sẽ sử dụng, thì thông qua công nghệ AI chúng ta dòm một cái màn hình đó, chúng ta thấy chúng ta đang cầm một sợi dây. Một sợi dây 3D nha. Và khi mà chúng ta quơ thì chúng ta cũng thấy cọng dây đó quơ, và chúng ta nhảy thì điện thoại của chúng ta sẽ đếm là chúng ta vừa nhảy một cái. Thì nó sẽ mở ra những khái niệm, nó sẽ cung cấp cho chúng ta rất là nhiều những cái equipment, virtual equipment,
công cụ ảo,
để chúng ta có thể nhiều công cụ ảo để chúng ta có thể tập tốt hơn. Hoặc là đối với những cái hoạt động workout ở nhà đi, chúng ta thấy một cái hoạt động đơn giản là chúng ta tập squat đúng không? Thì tập squat lúc nào cũng chưa chắc là chúng ta làm đúng, nếu như không có một cái người huấn luyện viên, hay là chúng ta không dòm được chúng ta thông qua gương. Mà chưa chắc là dòm qua gương thì chúng ta cũng chưa biết được động tác nó đúng hay sai. Thì thông qua cái Calor Metaverse thì chúng ta dòm vào màn hình của Calor Metaverse, camera sẽ thu lại hình ảnh tập luyện của chúng ta đang làm cái động tác squat đó, và nó sẽ có những cái đường biên để biết được là chúng ta đang tập đúng hay tập sai, và nếu mà sai thì nó sẽ báo đỏ và phát tiếng còi để chúng ta gò lại cho đúng.
Vậy là phải có công nghệ đi kèm, tức là phải có thiết bị, là phải có màn hình.
Thật ra những cái thiết bị đó rất là đơn giản, nó chỉ là cái điện thoại của chúng ta thôi. Anh Khánh chỉ cần sử dụng điện thoại có camera phía trước, anh Khánh download Calor Metaverse về.
Tức là thông qua ứng dụng Calor Metaverse thì mình sẽ thấy được những cái đó. Wow. còn nãy Tuấn có ví dụ về chạy bộ thì sao, anh cũng quan tâm lắm, tại vì chạy bộ một mình đúng là chán thiệt á, nhưng mà chạy mà kêu là chạy ở các nơi khác thì sao?
À, thật ra trong Calo Metaverse á, thì khi mà nói về hoạt động chạy bộ á, thì hiện tại á, là Calo Metaverse sẽ không áp dụng nhiều những công nghệ liên quan tới AR, nhưng mà sẽ sử dụng những công nghệ liên quan tới Google Street View. Giống như hồi nãy Tuấn có chia sẻ, anh Khánh chạy bộ xung quanh building của mình, nhưng mà trên bản đồ đó anh Khánh thấy là anh Khánh sẽ chạy ở bên Pháp chẳng hạn. Thì rõ ràng thật là như vậy, vì khi mà anh Khánh chạy bộ, anh Khánh sẽ đăng ký tham gia vào một cái cung đường ở bên Paris.
Ok, để khi mình chạy ở đây thì là cái kết quả mình ra mình chạy bên kia.
À, không chỉ kết quả thôi anh. Mà em sẽ thực sự là map cái đường chạy của anh Khánh.
Ok.
Vào một cái đường chạy bên Paris luôn. Và anh Khánh chạy được 2 cây thì cái địa điểm trên Calo Metaverse nó cũng di chuyển 2 cây.
Nhìn trên điện thoại là sẽ thấy cái gì?
À, nhìn trên điện thoại không những thấy mà anh Khánh sẽ thông qua bản đồ của Google Maps để anh thấy của Calo Metaverse, để anh Khánh thấy được những cái hoạt cảnh xung quanh, thấy được nhà, thấy được cửa, thấy được những okay. cái không gian ở vị trí 2 km đó.
Ok, chạy thì chạy ở Việt Nam, nhưng mà qua ứng dụng Metaverse này thì thấy là mình đang chạy ở chỗ khác.
Đó là một cái trải nghiệm, tại vì như vậy nè, hàng ngày á, anh Khánh chạy cũng trên cung đường đó.
Đúng rồi.
Bao nhiêu cây cột đèn, bao nhiêu cái ghế đá chắc anh Khánh thuộc hết trơn rồi. Em cũng là dân chạy cho nên em hiểu cảm giác đó. Nhưng mà khi mà trên đó anh sẽ thấy cái cung đường khác. Và anh cũng sẽ thấy được em trên đó luôn. Nếu như em chạy cùng với anh Khánh, mặc dù là em có thể là em đang ở Hà Nội, anh Khánh ở Sài Gòn. Thì trên đường đó anh Khánh sẽ thấy em ở phía trước anh hoặc là ở phía sau anh.
Nên làm sao thấy được khi mình đang chạy thì đâu có nhìn điện thoại?
À, thực tế là mình sẽ không vừa chạy vừa nhìn, nó rất nguy hiểm. Nhưng mà khi mà mình chạy, ví dụ như anh dừng lại, hoặc là một cái giải thi đấu nó tới khoảng 42 km lận, thì không phải lúc nào mình cũng sẽ chạy xuyên suốt 42 km. Mà mình sẽ có những cái đoạn mình dừng lại, hoặc là mỗi ngày mình chạy 5 km, thì khi mà mình review lại cái kết quả của mình, mình thấy mình đang ở đây, anh Khánh đang ở đây, em Tuấn đang ở phía sau anh Khánh 2 cây. Thì thông qua Calo Metaverse thì anh Khánh, em và những cái người mà
có thể cùng tham gia một cái giải,
có thể cùng một tham gia giải, và chúng ta sẽ tương tác được với nhau, chúng ta sẽ gắn kết với nhau được nhiều hơn.
Rồi.
Tại vì một trong những cái điều tuyệt vời nhất để giúp cho người ta tập thể dục được nhiều hơn là có bạn bè.
Chính xác, anh rất là hiểu. Và thật ra chạy một mình chán thiệt, cái này là tăng thêm trải nghiệm. Thường thì mình chỉ là đo lường cái quãng đường của mình bằng cái ứng dụng ở địa phương thôi. Còn bây giờ sẽ là thêm có thể giúp cho mình kết nối vào một cái thế giới, những địa điểm khác nhau.
Thật ra để chia sẻ cái điều này để cho anh Khánh với lại mọi người dễ nắm hơn á, thì hiện tại theo một số thống kê mà em lấy được từ Ali Market Research, thì có tới 25% những cái người lớn và 80% những người ở độ tuổi vị thành niên á là không có tập thể dục điều độ. Điều đó dẫn đến là 39% những cái người trong độ tuổi này là luôn luôn bị thừa cân, mà 13% là bị béo phì nặng. Và anh Khánh cũng biết đây là những cái lý do chính dẫn đến những cái bệnh lý nguy hiểm về lối sống. Và chúng ta cũng đã thấy là có rất là nhiều những cái ứng dụng liên quan tới fitness hoặc là những cái wearable để ra đời để giải quyết những cái vấn đề đó, để giúp cho chúng ta đo lường, để chúng ta kiểm soát, để chúng ta tracking những cái kết quả tập luyện, những cái chỉ số mỡ cơ thể của chúng ta. Nhưng mà thật sự là chưa có những cái ứng dụng mà đánh vào cái việc là động lực để đi tập luyện,
tăng thêm cái trải nghiệm.
Thì Calo Metaverse là một trong những cái ứng dụng tiên phong vào việc tận dụng AR blockchain để tăng thêm cái trải nghiệm game hóa các hoạt động tập luyện đó.
Trước tới giờ đúng là các hoạt động tập thể dục, rồi đặc biệt là khi mà tập một mình đó, đúng là không có cái nhiều thứ để trải nghiệm, đa phần là mình chỉ nghe nhạc thôi. Còn bây giờ là thêm một cái vũ trụ ảo Metaverse.
Thật ra trong cái vũ trụ ảo đó thì nó sẽ còn có nhiều điều tuyệt vời hơn nữa. Khi mà trong quá trình build Calo Metaverse đó, thì Tuấn cũng có nghiên cứu nhiều về những cái lý do vì sao mà người ta lười tập luyện, người ta bỏ cuộc giữa chừng, người ta không có động lực để đi tập. Thì Tuấn chia sẻ bên Khánh, thì theo góc nhìn của Tuấn thì Tuấn thấy có 3 quan điểm. Thứ nhất á, là họ thiếu lý do để bắt đầu và họ không biết bắt đầu làm sao hết. Có nghĩa là có rất nhiều bạn đi đến phòng gym nhưng mà không biết tập như thế nào, không biết là nên làm sao, xong rồi đi về. Rồi lý do thứ hai á, là họ họ thiếu động lực, tức là không biết vì sao tôi nên tập, và có rất nhiều cản, hôm nay trời mưa, trời nắng, trời gió gì đó thì cũng ở nhà, không chạy bộ, không đi tập. Và lý do thứ ba là họ tập rồi nhưng họ không cảm thấy có kết quả xứng đáng, xong rồi họ bỏ cuộc giữa chừng. Thì tất cả những yếu tố đó nó sẽ được giải quyết thông qua những cái cuộc thi đấu ảo. Thì đầu tiên á, là nếu như mà một bạn nào đó chưa biết bắt đầu tập luyện, chưa biết bắt đầu từ đâu, thì giống như anh Khánh đi bơi, anh Khánh chơi ba môn phối hợp đúng không, thì anh Khánh thấy những cái người nào mà tới hồ bơi ấy, ban đầu sợ nhất là cảm giác mà bước xuống hồ bơi sợ lạnh, sợ đủ thứ kiểu, anh không dám bước xuống. Xong rồi cái tới thứ hai là sợ thở, sợ khi mình bơi mình thở không được. Nhưng mà rồi từ từ những cái trải nghiệm đó rất là dễ, sợ nước thì nhảy ào xuống nước, sợ thở thì uống nước vài lần tự nhiên cái biết thở. Thì Calo Metaverse cũng sẽ hướng người ta đến, hướng những cái người mà sử dụng app đến cái điều đầu tiên là làm sao để burn được cái lượng 100 calorie đầu tiên bằng cách đó là tạo ra những cuộc thi rất đơn giản, thậm chí là thưởng thêm cho họ. Thì giờ đây là chạy không phải là tốn tiền nữa, mà giờ chạy thì nhiều khi là có thêm thưởng từ token và NFT của Calo Metaverse. Và rõ ràng là trong hoạt động tập luyện và thi đấu á, thì chúng ta sẽ có thêm phần thưởng. Thì phần thưởng nó không dừng là NFT và token như Tuấn vừa chia sẻ, mà anh Khánh có thể nhận được một cái huy chương. Thì có rất là nhiều cái, có rất là nhiều những cái app mà khi mà anh Virtual Challenge anh Khánh hoàn thành, anh Khánh nhận được một cái huy chương.
Đúng rồi.
Bên app của em thì cũng như vậy. Nhưng mà cái huy chương này nó cũng ảo luôn. Nhưng mà một cái điều ảo đây rất đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng cái công nghệ AI, thì anh Khánh nhận được cái huy chương ảo đó. Anh Khánh khi mà coi qua cái màn hình của Calo Metaverse,
rồi,
anh Khánh sẽ thấy cái huy chương nó đang được đeo trên cổ của anh Khánh luôn.
Ok.
Khi mà tham gia vào đó thì anh Khánh sẽ có thêm những người bạn, không phải là những người bạn bình thường, mà là những con monster. Đó là Calo Metaverse, nó là một cái thế giới ảo. Thì dĩ nhiên là nó sẽ có một câu, nó sẽ có những cái câu chuyện riêng của nó. Thì Metaverse cũng có câu chuyện riêng của nó. Câu chuyện trong Calo Metaverse là một về một cái thế giới chúng ta đang bị ô nhiễm. Ô nhiễm về một cái loại virus, nó sẽ làm cho chúng ta bị mập lên.
Ok.
Chúng ta bị mập lên là nếu
okay.
Và giải pháp để chúng ta thoát được cái con virus mập
là
đó,
phải tập.
Là chúng ta phải tập. Và chúng ta cũng chưa biết tập như thế nào để tốt hơn, thì mới có một cái tin nhắn được phát ra từ Calo Metaverse gửi đến những hành tinh khác để cầu cứu những hành tinh khác. Thì có một cái hành tinh đã hear được chúng ta, đã nghe được chúng ta và đã gửi những cái quả, những cái con monster xuống để làm bạn và giúp cho chúng ta tập luyện tốt hơn. Và rồi cái câu chuyện đó chúng ta bắt đầu. Thì đó là một cái những cái story trong Calo Metaverse để giúp cho chúng ta tăng cường thêm những cái trải nghiệm tập luyện.
Biết rồi, chơi thể thao là cũng bước vào thế giới mới, thế giới khác ha. Và lúc nãy Tuấn có nói về cái đốt năng lượng, burn calorie, và mô hình là burn to earn, tức là đốt năng lượng để có thể được có thu nhập từ những cái đồng token. Thì cụ thể ở đây là mình biết với các ứng dụng blockchain thì điều này rất là phổ biến. Chúng ta thấy là play to earn, tức là các game, những trò chơi mà mình chơi game thì mình được token ha. Còn cái này là mình tập thể dục, mình đốt năng lượng, burn, thì mình lại được token. Cái điều này theo Tuấn nó có là cái có thể xem là một cái động lực nào đó không nhỏ cho cái việc mà họ tham gia tập thể dục hay không?
Tất cả chúng ta đều biết, tất cả các hoạt động thể thao hàng ngày đều sinh ra năng lượng hết. Những cái năng lượng này nó sẽ được chuyển thành token. Tại vì sao nó cần được chuyển thành token? Tại vì chúng ta sinh ra mồ hôi, chúng ta sinh ra calorie, thì làm sao để chúng ta cụ thể hóa nó thành một cái thứ gì đó để đem đi bán, đúng không ạ? Đâu có ai mua calorie của chúng ta để làm gì đâu. Mà bây giờ họ muốn mua thì chúng ta bán như thế nào? Thì như vậy, bằng việc ứng dụng công nghệ blockchain và token, thì chúng ta đang có một cơ chế để chúng ta chuyển đổi, chúng ta tính toán, Calo Metaverse sẽ tính toán và chuyển đổi nó thành những cái lượng token, và chúng ta có thể kiếm thêm được benefit từ những cái token sinh ra từ việc chuyển đổi calories đó. Thì trong thế giới hiện tại á, thì anh Khánh cũng biết được rằng là health data là một cái dữ liệu rất là quan trọng.
Dữ liệu sức khỏe
rất là quan trọng, và nó được ví giống như là dầu mới trong thế giới hiện tại, và đang có rất là nhiều bên đang được hưởng lợi từ health data để có thể kiếm được benefit. Và cái nhóm thứ hai là những cái nhóm mà tạo ra những cái ứng dụng để thu thập health data từ người dùng và kiếm được benefit từ đó. Và rất thiệt thòi cho một nhóm những cái người cung cấp health data nhưng không được hưởng gì hết. Tức là chúng ta, tức là cái nguồn dữ liệu nào cung cấp ra chúng ta không được hưởng gì hết. Thì Calo Metaverse cảm thấy là điều này chưa công bằng với lại user, player, và sẽ muốn đưa ra một cái mô hình là khi mà bạn cung cấp những cái health data này thì bạn sẽ là người nhận được benefit từ dữ liệu mà bạn cung cấp ra. Và những cái dữ liệu này sẽ được tính toán dựa trên lượng calories bạn burn ra. Tại vì khi chúng ta đang burn thì rõ ràng là tất cả những cái hoạt động về nhịp tim, sức khỏe, tốc độ, quãng đường, thời gian, lịch sử tập luyện của chúng ta đều sẽ được ghi nhận lại hết.
Chính
xác. Dạ. Thì đó là mô hình của burn tour, đó là mô hình về burn và health data. Còn về earn thì chúng ta sẽ kiếm được những cái gì cụ thể hơn? Thì rõ ràng earn đầu tiên trong việc tập thể dục là chúng ta sẽ kiếm được về sức khỏe. Và cái thứ hai, như hồi nãy em với anh Khánh nói chuyện rất là nhiều, là về trải nghiệm. Thì cái thứ ba ở đây là chúng ta sẽ kiếm được một cái lượng passive income thông qua token và NFT. Thì mọi người cũng thấy được là NFT là NFT và token đang được sử dụng rất nhiều trong trong các mô hình Play to Earn, và đều có khả năng sẽ được cash out thành tiền fiat trên một số sàn decentralized. Thì đối với những cái năng lượng mà chúng ta tập ra được như vậy thì chúng ta cũng sẽ được kiếm thêm thu nhập thông qua token và NFT. Vậy câu hỏi đặt ra đơn giản hơn là tiền nó sẽ đến, cái thu nhập đó nó sẽ đến từ đâu và ai sẽ là người trả những cái chi phí đó cho chúng ta?
Đúng rồi.
Thì chúng ta sẽ thấy có một số các thương hiệu rất là lớn tài trợ trong các giải đá banh, tài trợ trong các giải bóng rổ, và những cái nguồn tiền từ những cái bên tài trợ này hầu như là sẽ đổ vào các bên đơn vị tổ chức. Thì trong Calo Metaverse, những cái nguồn tiền này sẽ thông qua các cơ chế và để trả thẳng cho người cung cấp dữ liệu là chúng ta,
là vận động viên tham dự.
Dạ, là những cái người tham dự.
Người tham dự.
Dạ, chưa tới vận động viên anh.
Chưa, người mình, tham mình, dự. Ai bất kỳ ai có thể tham dự là được hết.
Dạ.
Nói một cách bình dân là bán mỡ lấy tiền ha.
Bán mỡ lấy.
Tại vì đốt calorie mà. Cũng thú vị, nhưng mà anh cũng tò mò là vậy thì cái ví dụ như là mình đốt calorie của mình tập rất là hăng say, mình đốt rất nhiều, có nghĩa là mình sẽ nhận được cái số token nhiều hơn. Nhưng mà cái token đó, nó cái giá trị của token đó nó sẽ định giá như thế nào? Tức là cái giá trị nó sẽ tăng giảm dựa vào cái gì?
Anh Khánh đang hỏi em về cơ chế lạm phát của token trong Calo Metaverse đúng
tại
không?
Vì sẽ mấy ông nhiều mỡ thì bán nhiều calorie, đốt nhiều calorie thì là nhiều token.
Dạ. Để dễ hơn thì em sẽ chia sẻ như vậy. Thực ra là trong Calo Metaverse nó sẽ có tới hai cái token lận. Một cái là Fast Token và một cái là Calo Token. Thì đối với những cái hoạt động training, tập luyện bình thường thì nó sẽ sinh ra Fast Token. Cứ ra calorie là sẽ thành Fast Token. Và tuy nhiên á, là nó cũng sẽ không sinh ra vô hạn, mà nó sẽ có một cái max limit mỗi tháng. Tại vì rõ ràng á, là cơ thể chúng ta nó cũng sẽ có một cái giới hạn nhất định. Rõ ràng chúng ta chỉ sinh ra được một lượng calorie như vậy mỗi tháng thôi. Thì Calo Metaverse sẽ đặt một cái chặng trên. Là đâu đó khoảng từ 10 đến 12.000 calorie sẽ được quy đổi thành Fast Token. Calo cũng sẽ có một tỷ lệ quy đổi dành cho những cái lượng calories mới được sinh ra. Ví dụ như là 1.000 calories đầu tiên anh Khánh sinh ra đi sẽ được chuyển đổi nhiều hơn là lượng calories thứ 7.000 hoặc 8.000.
Ok.
Thì điều đó nó dẫn đến một cái việc là Calo Metaverse đang muốn áp dụng cơ chế này để cổ vũ những newbie, những người mới tập
mới tham gia, mới tham dự, đốt họ sẽ được calo đầu tiên.
Đốt những calo đầu tiên họ được thưởng nhiều hơn là những cái người đã tập luyện rất nhiều vào mỗi tháng. Khi mà Calo Metaverse thu phát token và đều sẽ đem đi đốt để giảm lạm phát trên thị trường. Còn cái đồng thứ hai là cái đồng Calo Token. Thì cái đồng này là một cái đồng governance trong Calo Metaverse, và cái đồng này chỉ sinh ra khi mà anh Khánh tham gia vào các giải thi đấu ở khắp nơi trong Metaverse. Và anh Khánh
thi giải mới có đúng không? Kia bình thường tập ở nhà thì có phát token, còn cái này phải thi giải mới có. Rõ ràng là bên to earn đốt calo để có token, để có một cái nguồn thu nhập như Tuấn nói, là thêm một cái nguồn thu nhập nữa để tạo động lực. Chắc chắn là đây là một cái động lực không nhỏ rồi. Bên cạnh động lực là giảm cân, rồi có thêm trải nghiệm về AR, về Metaverse, thì giữa hai cái động lực đó anh cũng hơi tò mò là cái nào thường là theo Tuấn thì họ sẽ bị kích thích bởi cái động lực nào hơn?
Trong Calo Metaverse á, thì khi mà tụi em focus tới thì sẽ có hai nhóm khách hàng. Một cái tập quan trọng trong Calo Metaverse á, là những cái người newbie, những người mới bắt đầu.
Mới hoàn toàn.
Và những người và cái nhóm này thì rất dễ bỏ cuộc. Nhưng đặc biệt của cái nhóm này á, là rất dễ bị FOMO. Xin chia sẻ là rất dễ bị FOMO. Và sẽ đồng ý đi tập khi mà có một cái reward nào đó đủ hấp dẫn, có bạn bè rủ rê,
okay,
có lý do để bắt đầu thì sẽ đi tập. Calo Metaverse hình dung nhóm này sẽ burn to earn nhiều hơn để kiếm được passive income và những cái phần thưởng ở trong đó. Một tập thứ hai rất quan trọng trong mà Calo Metaverse muốn target tới, tức là những cái người đã có ý thức tập luyện rồi, tức là những cái người ở độ tuổi giống như anh Khánh chẳng hạn, với lịch quay rất là dày đặc, với lịch làm việc rất là dày đặc, thì rõ ràng là chúng ta sẽ là những cái người tập luyện tranh thủ từng chút một. Có nghĩa là dù bận đến thế nào nhưng mà chúng ta cũng sẽ cố gắng chúng ta tranh thủ từng chút mỗi ngày để chúng ta tập luyện được, tại vì chúng ta ý thức được cái việc quan trọng của việc tập luyện. Thì cái điều quan trọng là làm sao cái app nó sẽ giúp cho chúng ta tranh thủ được. Cái thứ hai là nó giữ cho chúng ta được thói quen, và cái thứ ba là nó sẽ giúp cho chúng ta tập tranh thủ mà không bị nhàm chán. Thì những cái AR, những cái connection ở trong thế giới Metaverse là nó sẽ phục vụ nhiều hơn cho nhóm tranh thủ tập luyện.
Vừa có thêm động lực để tập với những cái trải nghiệm mới mẻ thông qua Metaverse, vừa có cơ hội để đầu tư một cái sản phẩm số trong kỷ nguyên này là Calo Token. Tại sao không? Nghĩ cũng là một cái cơ hội. còn không đầu tư, không 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 sinh lợi thì đằng nào mình cũng đã tập, mình cũng đã hoàn thành cái bài tập của mình hoặc là mình tham gia tập luyện thì tốt cho sức khỏe. Còn cái chuyện mà cái khoản đầu tư nó sinh lợi được nhiều hơn nó càng tốt, anh nghĩ là cũng tạo động lực cái chứ. Bởi vì người dùng tham gia là free đúng không, tức là cái ứng dụng này là miễn phí. Vậy thì với Calo Metaverse thì cái mô hình kinh doanh mình như thế nào, dòng tiền của mình đến từ đâu?
Chia sẻ thẳng với anh Khánh á, thì dòng tiền của Calo Metaverse nó sẽ đến từ ba nguồn chính. Free to play, tức là trong bất kỳ một cái game nào chúng ta sẽ cũng thấy có hai nhóm người. Thứ nhất là nhóm người sẽ sẵn sàng cày ngày cày đêm để tạo ra một cái giá trị nào đó và có cơ hội được tham gia vào những cái tính năng premium hơn. Và nhóm thứ hai là nhóm sẵn sàng skip qua những cái bước free to play để xài tiền và được tham gia vào những cái tính năng premium trong Calo
Metaverse. Tính năng có trả phí.
Tính năng có trả phí. Thì dòng doanh thu đầu tiên á, nó chắc chắn là nó sẽ đến một phần từ người dùng. Thật ra là vẫn free to play nha. Có rất nhiều cách để tham gia vào Calo Metaverse. Nhưng mà ví dụ như là chúng ta muốn join nhanh vào những cái tính năng premium, muốn join nhanh vào những cái challenge quan trọng, những cái challenge thật sự lớn. Ở trong đó thì chúng ta muốn skip qua những cái giai đoạn tập luyện. Thì chúng ta có thể mua vé tham gia vào trong những cái giải thi đấu đó bằng Calo Token. Thì nguồn thu nó sẽ đến một phần từ việc bán vé tham gia vào trong challenge. Và nguồn thu thứ hai thì rõ ràng bằng việc ứng dụng công nghệ blockchain thì chúng ta sẽ sở hữu được lịch sử tập luyện của một user. Và ngoài blockchain, ngoài AI ra thì Calo Metaverse cũng đang cố gắng sử dụng AI.
Trí tuệ nhân tạo
để hiểu hơn về lịch sử tập luyện đó. Ví dụ như đối với một cái bản tin tập luyện của một cái người này là một tuần tập 4 ngày, tốc độ chạy bình quân của họ đang là như vậy, nhịp tim của họ đang là như vậy, thì mình có cái gợi ý nào đó để giúp cho họ tốt hơn hay không, hoặc là mình sẽ đặt câu hỏi để giúp cho họ tốt hơn hay không, để giúp cho họ đạt được nhiều hơn. Thì sẽ có những tính năng premium để unlock ra những cái giáo trình, những cái giáo án để giúp cho họ tập luyện tốt hơn. Nó
BT
cũng
ảo.
Sẽ có những cái bạn BT ảo. Có những cái bạn BT ảo để thay Calo Metaverse đọc những cái dữ liệu AI đó. Thì vô hình rằng những cái bạn đó sẽ trở thành những BT của chúng ta, và chúng ta và người dùng nếu như muốn cải thiện chỉ số sức khỏe trong Calo Metaverse, cải thiện những chỉ số tập luyện, đều hoàn toàn có thể tương tác với các bạn BT ảo. Khi mà chúng ta tham gia vào trong một cái giải thi đấu đó, người khác chúng ta sẽ được tham gia dưới dạng làm avatar, chúng ta sẽ trở thành một cái người nào đó ở trong đó. Và khi mà chúng ta ở trong đó thì đâu phải chỉ có chúng ta xem chúng ta, thì anh Khánh có thể thấy được em và em cũng có thể thấy được anh Khánh, và anh Khánh cũng sẽ muốn người ta thấy mình đang mặc một cái bộ đồ nào đó. Và bằng việc ứng dụng công nghệ blockchain và tổ chức ra những cái virtual run ở khắp nơi trên thế giới, thì đâu phải là chỉ có chúng ta thấy chúng ta mà chúng ta có thể thấy được bạn bè quốc tế, thì dòng doanh thu nó sẽ đến từ việc bán những cái NFT về trang phục của những con avatar đó. Thêm một cái dòng doanh thu, em xin teaser thêm một chút xíu nữa về những cái premium function ở trong Calo. Thì giống như anh Khánh chạy trên đường đi, thì ngoài việc là thấy được những cái quang cảnh xung quanh khi mà map trên một cái giải thi đấu nào đó, thì thường chạy rất là chán, và trong một trong những cái hoạt động mà để giảm chán là chúng ta nghe nhạc.
Đúng rồi.
Để chúng ta hướng cái chuyện chán của chúng ta qua một cái việc khác. Và thường là nghe khoảng 10 bài, kết thúc hoặc gần đường gì đó thì chúng ta về nhà. Thì Calo Metaverse sẽ tạo ra những cái câu chuyện dựa trên audio luôn. Ví dụ như anh Khánh sẽ nghe một cái câu chuyện 7 km, nếu anh Khánh muốn hoàn thành cái giáo trình 7 cây ngày hôm đó, thì câu chuyện đó anh Khánh có thể hóa thân thành một cái last hero còn sống ở trên trái đất này. Và anh Khánh nghe tiếng zombie đang dí anh Khánh ở phía sau,
đảm bảo chạy không dừng lại được luôn á.
Và anh Khánh lên ơi, có một chiếc trực thăng 3 km phía trước, anh Khánh cần phải chạy lên đó để hoàn thành.
Là anh đơn thấy giản thú vị đó. Nếu mà kết nối được vô nghe được cái đó thì anh thấy thú vị đó.
Dạ, chúng ta sẽ được nghe rất nhiều câu chuyện cùng trên một con đường, nhưng mà chúng ta sẽ hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau trong câu chuyện đó. Và đó là những cái em chia sẻ những dòng doanh thu xung quanh user. Còn trong Metaverse thì nó những có nhiều những cái dòng doanh thu hết khác từ phía khách hàng. Thì trong Calo Metaverse cũng có những cái sản phẩm rất lớn dành cho nhóm quảng cáo. Cái trong Metaverse thì nó sẽ không xuất hiện dưới dạng là những cái banner, những cái vật phẩm bình thường nữa, mà bây giờ người dùng khi mà nhìn vào trong cái đó thì AI mà nó sẽ tăng cường được cái sản phẩm của nhãn hàng. Thì quay xung quanh chúng ta sẽ thấy được 3 chiều của cái sản phẩm đó, và thậm chí là bên Calo Metaverse đang nghiên cứu là làm sao để cho khách hàng có thể mặc được cái đôi giày đó vào trong chân của khách hàng trên cái sự kiện đó luôn. Và trên đường chạy là có thể là chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái cửa hàng cùng có nhãn hàng thể thao nào đó, chúng ta cũng thấy biển quảng cáo, nhưng mà biển quảng cáo nó không còn là những cái biển quảng cáo bên đường nữa, mà có thể là chúng ta thấy một cái kinh khí cầu thả một cái,
nói chung là một cái thế giới ảo,
một thế giới ảo và rất là nhiều những cái cách thức quảng cáo metaverse.
Wow, anh thấy metaverse nó rõ ràng hơn rất nhiều rồi. Thực sự là tại mình cũng có chơi thể thao một chút và mình cũng đang tưởng tượng đến những gì nãy giờ Tuấn chia sẻ. Khi mà nếu mình chạy bộ, mình được tham gia vào một cái qua ứng dụng, rồi mình được trải nghiệm, mình được nhìn thấy một cái thế giới khác, thì anh nghĩ là rất là thú vị. Thì ở đây là cái điều quan trọng của những cái dự án về blockchain đó là cộng đồng. Và ở đây là cái dự án này, cái sản phẩm rất là gần gũi ở chỗ là cộng đồng người chơi thể thao, và là người muốn chơi thể thao hoặc là người muốn tập luyện để được giảm cân. Và anh nghĩ là cái cộng đồng này nó đang tăng trưởng. Vậy thì cái điều mà mình thu hút được cộng đồng này có phải chính là ở những cái trải nghiệm trên Metaverse hay không?
Thì để gói gọn lại những cái sự khác biệt của Calo Metaverse trong cái industry này á, thì chắc là dùng ba cái keyword để cho dễ. Thì thứ nhất là Calo Metaverse sẽ gamification, game hóa,
trò chơi hóa mọi thứ.
Trò chơi hóa tất cả các hoạt động, đổ mồ hôi.
Ok.
Từ thứ hai là health platform. Thì tất cả những cái hoạt động đều xoay quanh đến việc là sức khỏe của người dùng.
Đồng ý.
Từ khóa thứ ba thì anh Khánh vừa chia sẻ rồi, burn to earn.
Vậy thì để làm được cái đó thì tất cả đều có chỉ khả thi với công nghệ blockchain hiện tại. Nhờ có công nghệ blockchain mình mới làm được những cái này đúng không?
Thực ra thì nếu mà để trả lời câu hỏi này thì chúng ta hỏi ngược lại đi, nếu mà không có blockchain thì chúng ta có làm được không? Thì chia sẻ thẳng là làm được. Làm được. Nhưng mà nó không đủ đã. Không đủ đã. Ví dụ như bây giờ giống như em chia sẻ
không
đi.
Không có blockchain này không có phần burn to earn rồi đó, đúng không?
Chắc chắn là không có blockchain này không có burn to earn, chúng ta chỉ ra được điểm thôi.
Còn cái
điểm
còn...
thì chắc là không bán được.
Còn những phần còn lại.
Còn những phần còn lại đi, ví dụ như bây giờ Monster hoặc là những cái trang phục NFT đi, thì nó sẽ không còn là tính duy nhất nữa.
Ok.
Và đâu đó anh Khánh sẽ hỏi cái áo mình mặc đẹp quá mà sao tự nhiên ông này ông cũng có, ông này lấy đâu ra? Cái huy chương này là tôi thi đấu tôi giành được mà ông này ông lấy đâu ra?
Hiểu.
Thì blockchain nó sẽ giải quyết những cái tính minh bạch về những cái dữ liệu sức khỏe và những cái phần thưởng mà chúng ta nhận được.
Không có blockchain thì thật ra vẫn làm được, nhưng nó không đủ, như Tuấn nói đó, không có đủ những cái độc nhất, những cái mà mang tính năng gọi là NFT, là cái áo chỉ có mình có thôi, nó tăng thêm giá trị cho mình. Thường khi quan tâm tới các dự án mới thì đúng là vì cái này nó quá mới, nó còn trước giờ chưa có trên thị trường, và người ta cũng thắc mắc về dự án, và thường thì người ta sẽ quan tâm tới đội ngũ sáng lập. Thì cũng muốn hỏi luôn là Tuấn với kinh nghiệm của mình trước đây như thế nào, và những cái kinh nghiệm của Tuấn liên quan tới mảng fitness, mảng sức khỏe này như thế nào, để Tuấn có thể tự tin là mình có thể xây dựng cái dự án này phát triển bền vững.
Thực tế thì em đã có 8 năm trong việc làm ở tại các chủ phòng gym. Và hiện tại là em đang có hai cái startup khác về nutrition và thực phẩm.
Về sức khỏe và dinh dưỡng.
Thì giờ em hiểu rất là sâu về những cái chuyện liên quan đến động lực, cách thức và mô hình về làm sao để cho người ta khỏe hơn và đẹp hơn. Và cái thứ hai nữa thì về phần công nghệ thì xuất phát điểm của em cũng là dân công nghệ. Về Web3 rồi Martin 5.0 gì đó thì em đã nghiên cứu và đã được va chạm rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì sự thành công nó không thể nào đến từ một người, mà nó đến từ một cái đội ngũ, một cái magical team trong Calo Metaverse của rất là nhiều những cái yếu tố. Thì trong team đang có một bạn CTO là bạn đã có rất là nhiều những dự án liên quan tới blockchain, chúng ta thấy như là Munka, và những cái advisor đến từ những cái dự án blockchain đình đám khác như là Moneyware, Yuki Mobile gần đây. Và đặc biệt là không thể thiếu được là sự cổ vũ của anh Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, và anh Bảo của Chủ tịch của Liên minh Chuyển đổi số. Thì hai anh đang tạo ra cho Calo Metaverse rất là nhiều những cái idea mới. Thì vừa rồi là cũng có một sự kiện ký kết hợp tác giữa Vcom, DTS và Calo để chuyển đổi số trong lĩnh vực sức khỏe. Thì đó là những cái mảnh ghép quan trọng để tạo thành một cái team để vận hành cho Calo Metaverse.
Anh Dũng thì vừa trước mới lên show này một lần, mình cũng anh cũng có nhắc tới Calo, và hôm nay thì mới được Tuấn chia sẻ cụ thể hơn, và mọi thứ với anh nó cũng rõ ràng hơn một chút về cái thứ mà người ta nói rất nhiều hiện nay là Metaverse, rồi đấy, một thế giới ảo, và cụ thể là việc tập thể dục nó sẽ như thế nào. Và Tuấn nghĩ là nó sẽ thay đổi cái industry, cái ngành fitness và lifestyle này, cái ngành sức khỏe này như thế nào?
Em nghĩ rằng là xu hướng Metaverse và đặc biệt là fitness hoặc là workout trong Metaverse nó sẽ trở thành xu hướng tương lai. Tại vì chúng ta đang thấy trong cái bối cảnh mà lockdown do dịch bệnh tạo ra, thì Metaverse nó sẽ giúp cho chúng ta gần gũi hơn và tập luyện an toàn hơn. Wow. Và trong cái thế giới bình thường mới hiện tại, chúng ta thấy được rằng có rất là nhiều điều chúng ta có thể làm được tại nhà. Chúng ta có thể chat, chúng ta có thể họp tại nhà, làm việc tại nhà, và chúng ta cảm thấy là thì ra những cái điều này nó cũng rất bình thường. Nó cũng rất bình thường giống như là chúng ta lên công ty chúng ta làm việc, và nhiều khi chúng ta còn hiệu quả hơn vì chúng ta giảm bớt được những cái việc thời gian liên quan tới việc di chuyển. Thì chắc chắn là những cái gì tốt cho xã hội thì chắc chắn nó sẽ phát triển. Và đặc biệt trong Calo Metaverse á, thì người dùng không những là nhận được mà họ còn có thể cho đi. Có rất là nhiều những hoạt động CSA để được tổ chức trên Calo Metaverse. Và khi mà anh Khánh tham gia vào trong những cái cuộc thi đấu đó, thì không những là anh Khánh có thể burn to earn, kiếm thêm trải nghiệm, tăng thêm động lực, thì anh Khánh còn có thể cho đi từ những cái phần thưởng mà anh Khánh nhận được thông qua token và NFT cho tất cả những cái hoạt động từ thiện trên thế giới. Calo Metaverse cam kết là 1% những tất cả những nguồn thu mà kiếm được từ tất cả các hoạt động kinh doanh sẽ được dùng trong hoạt động CSA.
Ok. Cái tiềm năng của cái này thì thấy rõ rồi đó. Và vậy thì anh thắc mắc là ở cái chiều ngược lại là những cái khó của mình gặp phải là gì cho việc xây dựng mô hình này tại Việt Nam?
Câu hỏi này của anh Khánh thì nó cũng là câu hỏi chung của rất là nhiều những cái dự án mà nên game về crypto tại Việt Nam. Thì cái khó ở đây là giúp cho em nhớ lại cái thời kỳ mà những cái người dùng mà bắt đầu lên website để đặt hàng, mua hàng. Không biết là có được giao hàng hay không, bây giờ bỏ thẻ vào có được thanh toán hay không.
Đúng rồi.
Tức là những cái rào cản về, thì bây giờ các câu chuyện nó cũng vậy. Ví dụ như bây giờ chúng ta burn to earn đi, chúng ta earn, thì bây giờ tiền sẽ về tài khoản của chúng ta ra sao, rồi mọi thứ sẽ được vận hành như thế nào, ví của chúng ta làm sao để an toàn hơn, rồi token là gì, crypto là gì, blockchain là gì. Thì đó là những cái rào cản
kiến thức,
về kiến thức của người dùng về blockchain và token. Tuy nhiên nó là rào cản nhưng mà nó cũng là cơ hội. Tại vì đồng hành cùng với lại Calo Metaverse, chúng ta cũng thấy có rất là nhiều những dự án nền game khác. Như vừa rồi là chúng ta thấy có Học viện IMT vừa ra đời để giúp cho cái việc là phổ cập hóa kiến thức về blockchain. Thì em tin rằng đối với những cái hoạt động mà có rất là nhiều những cái đơn vị tham gia, rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau tham gia vào, sẽ giúp cho người dùng nhận thức tốt hơn về blockchain.
Cảm ơn Tuấn rất nhiều. Những chia sẻ của anh Phan Đức, anh Tuấn, founder và CEO của Calo Metaverse, một ứng dụng sức khỏe dựa trên công nghệ blockchain và AR. Thì hy vọng các bạn đã phần nào cũng giống như mình hiểu rõ hơn một chút về cụm từ đang rất hot trong thời gian gần đây, đó là Metaverse. Thì chúng ta sẽ chờ đợi xem sắp tới là như thế nào với ứng dụng này. Và mình nghĩ rằng là cũng sẽ là một trải nghiệm thú vị để chúng ta có thể khám phá, đặc biệt là với những người chúng ta đặt mục tiêu là tập thể dục và burn calorie, đốt năng lượng. Bây giờ thì có thể đốt năng lượng để mà có thêm thu nhập. Mình nghĩ cũng rất là thú vị. Thì thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa rất là cảm ơn Camly Group với thông điệp kinh doanh là thể hiện tình yêu thương và lòng biết ơn đã đồng hành cùng với tập Blockchain Economy ngày hôm nay. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.